Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta là Thái tử thường hộ minh cách thoát ra ngoài tam giới. Như Thái tử đã hiểu quy luật trong tam giới này rồi, muốn vượt ra ngoài tam giới, duy nhất chỉ có tạo ra công đức thật nhiều thì mới mong thoát ra được. Tạo ra công đức bằng cách nào? Một, Thái tử phải thông suốt giác ngộ, tức hiểu biết thật rõ ràng quy luật của tam giới. Hai, Thái tử phải giúp người khác biết như mình, là Thái tử đã tạo ra công đức rồi đó. Số công đức này, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. Công đức là loại cực dương, tức cực mạnh, còn vỏ bọc của tánh người là cực âm, tức cực nặng. Vì sao vỏ bọc tánh người là cực âm? Vì vỏ bọc của tánh người nó chứa đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Do đó tánh người rất nặng bằng âm. Vì vậy khi vỏ bọc của tánh Phật được chứa thật nhiều công đức rồi thì tánh người không dám giữ tánh Phật nữa, mà nó bắt buộc phải nhả tánh Phật ra. Nhờ vậy tánh Phật mới tự tại được. Thái tử không cần quán, tưởng, cầu nguyện hay lục lại ai, mà cũng không cầu ông thần hay bà thánh nào cả, mà Thái tử chỉ cần thông suốt trong tam giới và biết tạo ra công đức là đủ. Ta là Thái tử thường hộ minh đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Ta là Thái tử thường hộ minh vừa nghe Đức Phật Nhiên Đăng dạy đến đây, bỗng ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh nên có thốt lên: Ô kính thưa Đức Như Lai, con đã thấy bằng tánh Phật của con rồi. Đức Phật Nhiên Đăng liền hỏi ta: Thái tử thấy như thế nào, hãy nói lại cho Như Lai nghe coi có đúng như vậy không? Ta không trả lời mà đọc bài kệ 88 câu để nói lên chỗ ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh mà mười phương chư Phật đang sinh sống như sau: Tánh Phật đã sẵn ngàn xưa, vì con ngu muội cứ ưa luân hồi, bao năm tìm kiếm cả đời không sao tìm được, luân hồi kéo đi. Nhiên Đăng không dạy thứ gì, chỉ dạy thanh tịnh hết đi luân hồi. Đầu tiên con dụng công ngồi vào trời thanh tịnh ngàn đời ngồi yên, ở trong thanh tịnh lâu điên. Khi được hết nghiệp con liền trở ra, tiếp tục sống cõi ta bà, mơ tưởng cảnh đẹp để ra luân hồi. Phước thiện làm đủ cách rồi, được vào cảnh giới ôi thôi thiên hình. Vào đây cảnh sắc tuyệt sinh, không sao kể hết tự mình biết thôi. Vào đây ở mãi hết đời, 10.000 năm mới hết rồi nghỉ suy. Trở về trần thế để đi, đi vào dục giới ở thì ngàn năm. Sống hết tuổi thọ âm thầm, trở lại nhân thế làm thần kiếm ăn. 500 năm ngồi mà ăn, lại bịa hù dọa kiếm ăn người khờ. Hết đời trở lại trần nhơ, chém giết thiên hạ sa cơ ngục hình. Ngục hình là trị tội mình, để trả hết tội thì mình mới ra. Con trở lại sống ta bà, không dám thố lộ thiết tha than rằng: Chẳng lẽ ở mãi đây chăng? Vừa than mấy tiếng con liền thiếp đi. Nhiên Đăng Phật dạy con thì: Muốn hết sinh tử phải hằng thiện tâm, làm phước thiện phải âm thầm, không được thố lộ người trần biết nghe. Một mực thanh tịnh mà nghe, nghe lời Phật dạy, nghe nơi xuất trời. Khi nghe lời dạy ở trời, ở trời đâu xuất biết rồi tự sanh. Chợt ngộ con hết tự sanh, trở lại trần thế được sanh vương hoàng. Hoàng cung sống được cao sang, nhiệm vụ con phải độ ngàn chúng sanh. Trên 30 phải tu hành, ra ngoài nhân thế dụng công tu thiền. Ban đầu dụng công tu thiền, ép cho thân thể đi xiên ốm gầy. Kế tiếp ngồi dưới gốc cây, lý luận làm thầy dạy đạo người nghe. Người nghe họ lại đi khoe, Cồ Đàm thầy giỏi nói nghe tuyệt trần. Nhiều người thích đến lại gần, con dạy người trần tuyệt ý thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, ai muốn an nghỉ niết bàn lại đây. Lại đây con dạy như vậy, muốn có linh nghiệm thầy liền dạy cho. Dạy cho thần chú tự do, mặc tình biến đổi vật to trước mình. Thiền mật hết sức huyền linh, vài câu thần chú tuyệt linh vô cùng. Nhân thế lại thích lạ lùng, do vậy đến học ung dung kiếm tiền. Sau cùng con dạy bình yên, là thiền thanh tịnh hết liền tự sanh. Người nghe nói đến thiền thanh, liền bỏ đi hết xung quanh ít người. Thì ra người thế thích vui, thích cầu và lại để người ngợi khen. Thích làm kẻ ngốc người hèn, làm con thượng đế để ngài ban ân. Giờ đây con biết người trần sử dụng cái tưởng dương trần họ ham. Do vậy sáng tối cứ làm, cho thân mỏi mệt trí phàm mới yên. Tu thiền thanh tịnh bảo điên, nhiều người bảo thế con khuyên thế nào. Thôi thì dương thế đi vào, khi nào họ chán con mau dạy thiền. Phần này con xin trình riêng, Nhiên Đăng Đức Phật ngài liền chứng con. Đâu xúc con đã hiểu tròn, luân hồi sinh tử lòng con quyết gìn. Cảm ơn Đức Phật huyền linh, xin lại ba lại con trình lời con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học để còn hậu lai. Đức Phật Nhiên Đăng vừa nghe ta trình bài kệ 88 câu, ngài đã biết ta đã giác ngộ được phương cách vượt ra ngoài tam giới để trở về bể tánh thanh tịnh, nên ngài dạy ta: Ta là Phật Nhiên Đăng, hôm nay tại nội viện hoàng cung cõi trời Đâu Xúc này, thầy là Phật Nhiên Đăng, xác nhận và thọ ký cho Thái tử Thường Hộ Minh 5 phần như sau. 1. Khi Thái tử còn ở thế giới loài người, đã thực hiện hạnh bố thí của một vị Bồ Tát, nên nay Như Lai gọi Thái tử là Bồ Tát Hộ Minh. Sau này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, Thái tử sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. 2. Khi Thái tử hết tuổi thọ nơi ở cõi trời Đâu Xúc này, Thái tử phải nhập vào thai mẹ là Hoàng hậu Maya, là vợ của Đức Vua Tịnh Phạn, đang trị vì nước Ca Tỳ La Vệ ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Khi Thái tử được mẹ sanh ra, được danh hiệu là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử trưởng thành, cũng có vợ và con như bao nhiêu người khác. Sau đó, Thái tử phải ra ngoài hoàng cung để hòa nhập vào dân chúng và dạy họ pháp môn giải thoát ra ngoài vòng sinh tử luân hồi nơi tam giới này. Nhưng việc làm của Thái tử phải tuần tự như sau. 1. Đầu tiên, Thái tử phải tìm mấy người bạn họ đang tu theo các giáo sĩ đạo thần và đạo tiên. Thái tử cũng theo tu với họ. Để chi vậy? Vì Thái tử muốn dạy những người này, thì Thái tử phải hòa nhập và làm theo sự mong muốn của họ, chứ không thể nào làm khác họ được. 2. Sau đó, Thái tử phải tập tu khổ hạnh, ép thân cho đến khi khô kiệt, dụng công ép cho tâm không còn suy nghĩ một điều gì. Sao Thái tử phải tu khổ hạnh như vậy? Vì Thái tử phải lặp lại như ngày xưa, dụng công tu ép thân khô kiệt và bật tâm niệm. Khi thực hiện đến tận cùng rồi, hãy bỏ để chuyển qua pháp môn tu khác. 3. Mơ tưởng những cảnh đẹp được thành công rồi bỏ. 4. Cầu khẩn và lại lục Thượng Đế, quên ăn quên ngủ, thành công rồi cũng bỏ. 5. Ngồi tu niệm Phật và niệm chú, khi thành công rồi cũng bỏ. 6. Sau cùng phải lìa bỏ tất cả những người tu cùng Thái tử, đi ở riêng một mình, đến gốc cây Bồ Đề lớn ngồi dưới đó suốt 49 ngày đêm. Sau cùng bộ ánh sáng điện từ quang nhỏ nhoi đang bao bọc tánh Phật của Thái tử, cho phát ra ánh sáng kỳ diệu, để người ở thế giới loài người thấy Thái tử có hào quang. Sau đó, Thái tử tập hợp những người bạn tu trước và báo cho họ biết là Thái tử tu đã giác ngộ và giải thoát. Tiếp theo đó, Thái tử tuyên bố là Thái tử đã thành Phật. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta tiếp: vì sao Thái tử phải làm tuần tự như vậy? Vì ở thế giới loài người này, họ tin những gì mà mắt phàm của họ trông thấy thì họ mới tin, còn không thấy thì họ không tin. Tuy Thái tử đã giác ngộ và tự tại giải thoát rồi đó, nhưng Thái tử cũng không thể vượt ra ngoài thế giới vật lý này được. Vì sao vậy? Vì bất cứ ai đang sống trong thế giới vật lý này phải biết phương cách vượt ra ngoài thì mới mong vượt ra được. Vì vậy, lời dạy đầu tiên cho những người bạn đến với Thái tử, những người này là những người sẽ giúp Thái tử thành lập ra giáo đoàn đạo giải thoát. Những người này hiểu được pháp môn tu thanh tịnh thiền là không sử dụng bất cứ thứ gì có trong tánh người, là họ chỉ mới hiểu được căn bản của pháp môn này thôi, gọi là giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền. Sau đó, Thái tử tiếp tục dạy cách nhận ra tánh Phật của họ bằng ví dụ bụi trần. Khi họ hoàn toàn thấy, nghe và biết được như vậy, Thái tử chỉ xác nhận họ mới đạt được bí mật thanh tịnh thiền thôi. Đến đây, Thái tử nhờ họ trợ giúp Thái tử thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ. Đầu tiên, Thái tử dạy chính người bạn đạt được bí mật thanh tịnh thiền, là lần đầu trong đời giác ngộ của Thái tử đã tạo ra được vô lượng công đức rồi đó. Cũng từ thời điểm này, cái vỏ bọc của tánh người đang bao bọc tánh Phật của Thái tử, nó phải nhả tánh Phật của Thái tử ra để Thái tử được tự tại. Thái tử muốn trở về bể tánh thanh tịnh cũng được, hay muốn ở lại thế giới loài người dạy cho nhiều người giác ngộ và giải thoát cũng được. Nhưng Thái tử đã là vị Phật rồi, thì phải giúp cho nhiều người ở thế giới ta bà này biết hai chữ giác ngộ là sao và giải thoát bằng phương cách nào. Nhiệm vụ của một vị Phật là phải dạy cho nhiều người biết sáu pháp môn tu. Năm pháp môn sử dụng tâm vật lý dụng công tu để có thành tựu trong vật lý, tức còn trong vòng sanh tử luân hồi. Một pháp môn sử dụng tánh Phật thanh tịnh, dạy phương cách giải thoát. Thái tử phải thực hiện như vậy thì pháp môn giải thoát này mới tồn tại lâu dài được. Vì sao? Vì loài người đang bị vật chất bao phủ và sống bằng 16 thứ của tánh người nên họ rất thích. 1. Cầu xin lại người khác cho phước và giải thoát. 2. Tự nguyện làm tôi tớ cho người khác để người khác giúp họ giải thoát. 3. Hiến thân mình cho người khác để họ sai khiến và tình dục cũng được. 3 nguyên do nói trên nên 1 triệu người chưa chắc có một người tự mình muốn thoát ra ngoài vòng luân hồi bằng trí tuệ của mình. Loài người bị 3 nguyên do nói trên cột cứng, vậy mà còn bị những người dụ dỗ và hù dọa nữa, thì làm sao dám đem cái đầu thực tế để tìm hiểu đường thoát ra ngoài sinh tử luân hồi? Cái khổ nhất của loài người không chịu học hỏi giác ngộ giải thoát, mà tổ chức đạo tràng cho thật lớn, đứng ra nói líu láo để kiếm tiền. Người tu theo đạo giải thoát chỉ có 4 phần. 1. Phải hiểu Phật tánh là gì. 2. Phải hiểu tánh người có chi. 3. Tu sao giải thoát. 4. Tu chi luân hồi. Nhưng không chịu tìm hiểu. Những người nhỏ tuổi còn ham mê kiếm tiền để đi đây đi đó, còn người đã 80 hay 90 tuổi rồi mà cũng còn ham tiền, đứng ra tổ chức đủ chuyện trên đời cũng để kiếm tiền. Đến khi tắt thở lại kêu mấy đứa đệ tử tụ hội lại cầu nguyện cho thầy về cõi Phật. Thật là khổ cho loài người quá vậy. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy ta những lời sau cùng: pháp môn giải thoát này Thái tử phải dạy cho đệ tử nào muốn giải thoát thì mới dạy. Còn những người sau đây, một lời không nói, một chữ cũng không dạy, gồm: 1. Những người ham danh mê lợi. 2. Những người sử dụng pháp môn này để kiếm tiền. 3. Dạy đệ tử các đời sau không nói chỗ đông người. Nay, tại nội viện Hoàng Cung, nơi cõi trời Đâu Xuất Đà này, nhiệm vụ của Như Lai đã hoàn thành. Cũng là lúc Như Lai thọ ký cho Thái tử sau này, ở cõi Ta Bà, ông sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Đức Phật Cổ Nhiên Đăng vừa dạy và thọ ký cho ta xong, Ngài cùng ta lên đại sảnh nội viện cung trời Đâu Xuất, từ giả chúa cha và mẫu hậu ta. Còn riêng phần ta sống với cha mẹ khi hết tuổi thọ mới trở lại thế giới loài người, làm con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya.